Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Chúng ta cũng biết rằng có những người mà mình thấy hay là mình biết là hồi đó thấy có vẻ tin Chúa, cũng hăng hái trong hội thánh, có phục vụ Chúa trong nhiều năm, ngay cả làm mục sư, cuối cùng bỏ Chúa, bỏ đức tin, không còn theo Chúa nữa. Thì mình nói như vậy với những người đó thì làm sao? Có phải là họ đã được cứu rồi mất đức tin, hay là chuyện gì xảy ra? Thì Kinh Thánh trả lời, tôi muốn trả lời trước cái câu này để cho mình thấy có một cái dàn suy nghĩ, một cái sườn suy nghĩ để chúng ta có thể đi theo. Thì Kinh Thánh trả lời là như thế này: những người mà bỏ Chúa cuối cùng không có nghĩa là họ có Chúa rồi bỏ, nhưng mà họ chưa bao giờ có Chúa và họ chỉ xác minh cái vấn đề là họ không có Chúa mà thôi. Chúng ta dở ra trong Văn Nhất đoạn số 2, câu số 19. Sứ đồ Văn trả lời điều đó, nói về những người Antichrist, những người đi theo thế gian chống nghịch lại Chúa. Thì ông nói đây là những người mà đi ra từ hội thánh. Thì ông trả lời câu số 19, ông nói như thế này: chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta, Xong điều đó đã xảy đến, tức là điều mà họ đã bỏ đi đó, hầu cho tỏ ra rằng mọi cái chẳng thuộc về chúng ta vậy. Đó là câu trả lời hết sức là rõ ràng. Chúng nói từ giữa chúng ta, dĩ nhiên có những người ra từ trong hội thánh, giống như là bỏ đức tin sau khi đã có thời gian trong hội thánh. Chúng đã là từ giữa chúng ta mà ra, nhưng mà sao? Nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Họ là những người ở trong hội thánh nhưng mà không phải là những người thuộc về cộng đồng của đức tin. Vì sao? Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Những người thực sự được cứu thì sẽ tiếp tục ở trong cộng đồng của những người được cứu rỗi. Xong điều đó xảy ra, điều mà xảy ra tức là họ đã bỏ đi, họ đã bỏ đức tin. Thì hầu cho tỏ ra rằng mọi cái chẳng thuộc về chúng ta vậy. Kinh Thánh nói rõ ràng là những người mà cuối cùng bỏ đức tin là những người chưa bao giờ có đức tin, chứ không phải là những người mất đức tin. Mất tức là có rồi mới mất. Nhưng mà những người cuối cùng nói là không có gì hết thì chứng minh rằng từ đầu tới cuối chưa bao giờ có gì hết, chứ không phải là đã có mà mất. Đó là câu trả lời của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta thiết lập đó là những người tin Chúa thật, những người kinh nghiệm sự cứu rỗi, sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, sinh nghĩa của Chúa, là những người bày tỏ trong đời sống của mình cái bông trái của sự cứu rỗi này, trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, trong sự thay đổi của đời sống càng giống Chúa Giêsu càng hơn, và một cái sự thay đổi toàn vẹn của mục đích sống, đó là sống cho Chúa và sự tôn đại của Ngài. Dĩ nhiên trong cái tiến trình của đời sống đó có lên có xuống, có nhiều thất bại, có thiếu, có chỗ sa ngã. Bởi vậy chúng ta cần biết rằng ngay trong cái tiến trình đó thì chúng ta được giữ gìn trong đức tin cho đến cuối cùng. Nhưng mà không có nghĩa rằng hễ ai nói rằng mình tin Chúa thì được giữ tới cuối cùng, cho nên muốn làm gì thì làm thì cũng không đúng. Đó là trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được thấy ở đây. Nhưng mà những cái phần còn lại trong Kinh Thánh thì sao? Thì chúng ta sẽ thiết lập từ nhiều câu Kinh Thánh. Tôi sẽ bắt đầu đọc một số câu Kinh Thánh ở đây, cho nên anh chị em cần phải lật Kinh Thánh cho nhanh. Mà nếu mà lật không kịp thì chỉ cần ghi xuống để chú ý tới. Còn ai mà ngồi ngơ hồi là ngủ gục lúc nào cũng hay đó. Tại vì mình sẽ có nhiều phần Kinh Thánh để đọc, và đây là cái tiến trình để chúng ta thấy rằng toàn Kinh Thánh chỉ ra vấn đề này, xác minh cái lẽ đạo, đó là những người được cứu sẽ được cứu đời đời, không ai mất đức tin. Chúng ta muốn đi qua, và như tôi nói có rất nhiều phần Kinh Thánh, chỉ đọc một số ở đây mà thôi. Chúng ta bắt đầu với câu Kinh Thánh ở trong Tin Lành Giăng đoạn 6. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 37 tới câu số 40. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 37 tới câu số 40, Đức Giêsu nói với những người theo Ngài thì nói như thế này: Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng sai ta đến. Và ý muốn của đấng sai ta đến là hễ sự gì hay là hễ ai mà Ngài ban cho ta, thì ta chớ làm mất nhưng phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho những kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng là những người mà Đức Chúa Cha ban cho Ngài thì Ngài được lệnh, hay là ý muốn của cha là không làm mất bất cứ người nào mà cha đã giao cho. Như vậy khi mà chúng ta nói rằng có người bị đánh mất thì rõ ràng thứ nhất là Chúa Giêsu không vâng phục Đức Chúa Cha, không vâng lời Đức Chúa Cha cho nên làm mất. Thứ hai là Chúa không có khả năng để giữ, cho nên giữ không nổi cho nên làm mất. Thì rõ ràng là nếu mà Chúa không vâng phục cha đến nỗi làm mất thì đó là vấn đề đã phạm tội cùng cha. Còn điểm thứ hai mà nếu mà Chúa muốn giữ mà giữ không nổi thì tức là không có cái thẩm quyền để giữ. Thì nếu mà Chúa không giữ nổi thì làm sao Chúa cứu nổi? Cho nên đưa ra cái vấn đề là một là Chúa phạm tội với Đức Chúa Cha, hai là Chúa không phải là Đức Chúa Jesus Christ có thể cứu rỗi. Và đó là điều không thể xảy ra được trong Kinh Thánh. Cho nên khi chúng ta tuyên bố rằng một người tin Chúa rồi mà mất thì chúng ta tuyên bố rằng Chúa Giêsu bất tuân cha, hay là chúng ta tuyên bố rằng Đức Giêsu không có khả năng cứu rỗi, cũng không có khả năng giữ những người Chúa cứu. Đó là điều rất là nguy kịch khi chúng ta tuyên bố những điều đó, và chúng ta không thể nói những điều đó được. Câu số 2 ở trong Giăng đoạn 10 câu số 27 tới câu số 29. Giăng đoạn 10 câu số 27 tới câu số 29 thì Chúa cũng phán, Chúa Giêsu phán rằng: Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Nó hỏi là nếu mà cần nói gì rõ hơn không? Quá rõ ràng rồi. Thứ nhất là Chúa nói chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Thứ nhất là một cái bản chất của chiên là đi theo người chăn. Và nếu những con chiên nào không đi theo người chăn, ở đây trong cái định nghĩa của nó thì không phải là chiên của Chúa. Cho nên nếu mà những người nào mà gọi là bỏ Chúa thì không phải là chiên của Chúa. Nhưng mà Chúa nói rõ ràng ở đây là Chúa ban cho chiên sự sống đời đời và chẳng chết mất bao giờ, và và chẳng có ai cướp chiên khỏi tay của Chúa. Rồi nhấn mạnh trở lại là cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Nghĩa là ở đây thẩm định rất là rõ ràng, đó là chẳng có ai có thể cướp chiên ra khỏi tay của Chúa. Tại vì người nào mà cướp chiên ra khỏi tay của Chúa thì phải là mạnh hơn Chúa, lớn hơn Chúa mới có thể cướp được. Và ở đây Chúa nói là cha ta là đấng lớn hơn hết. Không có ai có quyền lớn hơn cha, và khi cha đã nắm giữ rồi thì không có thể nào mà ai có thể cướp ra khỏi tay Chúa được. Có một số người vẫn giải thích rằng thì không ai cướp được nhưng mà tự mình bỏ được. Tự mình bỏ được nghĩa là không ai cướp nhưng mà tự mình quyết định bỏ. Nhưng mà ở đây không có nói là sự bảo toàn của chúng ta tùy thuộc nơi chúng ta giữ Chúa hay nắm lấy Chúa, nhưng mà tùy thuộc nơi Chúa nắm lấy chúng ta. Nó giống như là chúng ta dắt con đi qua đường vậy, thì nó cũng nắm tay mình cũng nắm tay nó. Nhưng mà cái quan trọng là mình nắm tay nó, tại vì nó có thể bỏ tay mình ra nó chạy thì mình đâu có cho nó chạy được, mình nắm tay nó cứng lại thì nó không chạy ra được. Thì cái hình ảnh ở đây đó là cha ta nắm chiên và chẳng có ai có thể giật chiên ra khỏi tay ta, ngay cả chiên nó cũng không thể tự nó mà bỏ chạy ra được. Rõ ràng đó là chỉ có ai mà lớn hơn Chúa mới có thể làm cho một người tin Chúa sa ngã, mất đức tin được. Chúng ta tới phần Kinh Thánh quen thuộc ở trong Roma đoạn số 8. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Sau khi trình bày lẽ đạo cứu rỗi, chương trình cứu rỗi của Chúa từ trong đoạn 3, đoạn 4, rồi giải thích cái vấn đề nên thánh, sự thay đổi trong đời sống trong đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, thì sứ đồ Phaolô tới một cái kết luận rõ ràng, tổng kết tất cả mọi cái lẽ đạo mà ông đã trình bày. Kết quả là gì? Là cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Không còn sự đoán phạt nữa. Những người tin Chúa thì không còn sự đoán phạt nữa. Cho nên khi mà mình nói rằng khi một người tin Chúa mà mất đức tin thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là thứ nhất là người đó đã được xưng nghĩa, đã được tha tội, rồi được bảo đảm rằng sẽ không có sự đoán phạt nào hết trong đời sống của mình từ bây giờ cho đến đời đời. Rồi không hiểu tại sao lại mất sự xưng nghĩa đó. Tội lỗi bây giờ đáng lẽ được tha lại không tha, giờ trả lại trên lưng của người đó. Rồi sự bảo toàn rằng chẳng còn sự đoán phạt bây giờ trở thành sự đoán phạt trở lại. Nghĩa là khi một người mất đức tin, hay là mình cho rằng một người có thể mất đức tin, một người được cứu thật mà mất đức tin, thì mình cho rằng câu này là câu nói láo. Và nếu mà câu Kinh Thánh này nói láo thì tất cả Kinh Thánh đều nói láo hết, không thể tin được. Thật ra sự tấn công trên lẽ thật nó lớn lắm khi mà mình nói rằng một người có thể mất đức tin. Tại vì Kinh Thánh nói rõ ràng là một khi đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa thì chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Mà nếu chẳng còn sự đoán phạt thì hư mất nghĩa là bị đoán phạt trở lại. Hư mất nghĩa là bị xuống địa ngục trở lại, bị Chúa phạt trở lại ở dưới sự thành nộ của Chúa. Thì hóa ra lời Kinh Thánh trở thành sai trật hay là nói láo mà không thể tin. Nếu mà chúng ta đọc tiếp tục trong đoạn số 8 của chúng ta, lần tới chúng ta sẽ đọc, nhưng mà tôi đọc từ câu số 31 trở đi tới câu số 35 thì chúng ta thấy những câu trả lời cũng rất là rõ ràng. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn có ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xin công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Ư, Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Câu trả lời rằng chẳng có ai, chẳng có người nào, chẳng có thể. Không ai có thể kiện thưa những người mà Chúa đã xưng công nghĩa. Tại vì có ai lớn hơn Chúa để mà kiện thưa Chúa? Có ai định tội những người mà Đức Giêsu Christ đã chết để thay thế cho? Vì Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay những người đó, đại diện cho những người đó. Có ai có thể kiện những kẻ đã được lựa chọn của Đức Chúa Trời? Ai sẽ lên án họ? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Chẳng có người nào, chẳng có thể. Nếu chúng ta đọc tiếp từ câu số 37 thì rất là rõ ràng. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của phần này lần bài học tới, nhưng mà ở đây chúng ta có thể nói cách rõ ràng. Kinh Thánh thẩm định là chẳng có ai có thể phân rẽ, chẳng có điều gì có thể phân rẽ. Có người nói nhưng mà Satan có thể phân rẽ. Nó là rất là mưu kế, rất là quỷ quyệt. Nhưng mà Satan là vật thọ tạo thì ở đây bảo đảm rằng không có vật thọ tạo nào mà có thể phân rẽ được. Có người nói không phân rẽ được nhưng mà bỏ được, mình bỏ được. Nhắc lại mình cũng là vật thọ tạo cho nên mình cũng không thể bỏ được luôn. Mình cũng không có đứng vào cái chỗ mà có thể vượt thắng hơn cái sự bảo đảm của Chúa. Cho nên những phần kinh thánh này, và khi mình đi càng thêm những phần kinh thánh, và mình sẽ đi một số kinh thánh nữa, thì mình thấy là đây là cái điều chắc chắn rõ ràng. Điều ngạc nhiên đó là với tất cả những sự chắc chắn rõ ràng này, sự dạy dỗ chính yếu hiện tại ở trong hội thánh và phần lớn các hội thánh vẫn là mình có thể mất đức tin. Khi chúng ta nhìn vào trong kinh thánh thì không thể đến cái kết luận đó được. Chẳng hạn như chúng ta tiếp tục ở trong câu kế tiếp là ở trong Roma đoạn 11 câu số 29. Đoạn 11 câu số 29. Sau khi sứ đồ Phaolô trình bày về sự tể trị chọn lựa của Chúa, đưa ra trong cái thí dụ với là người Do Thái với lịch sử đó, thì ông tới một cái kết luận, ông nói là vì các sự ban cho và sự kêu gọi Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ, chẳng hề đổi lại được bao giờ. Một khi mà Chúa đã ban cho, một khi mà Chúa đã xưng nhận thì chẳng có thể đổi lại, không thể dời đổi, không thể thay đổi được. Chúa không thể nói láo và Chúa không nói láo. Chúa không thay đổi và Chúa không bao giờ thay đổi cái lời của Chúa. Và một khi Chúa đã ban cho ân sủng và Chúa đã ban cho sự kêu gọi của sự cứu rỗi, của sự ban cho thì không dời đổi, không thay đổi được. Và nó chắc chắn bảo toàn. Cho nên một khi Chúa đã tuyên bố rằng chúng ta được cứu thì chúng ta được cứu, không có di dịch về trong chuyện đó. Sự ban cho và sự kêu gọi Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Cho nên nó là cái nền tảng của sự tin chắc của chúng ta và sự tin quyết của chúng ta. Là dầu sứ đồ Phaolô nói rằng đã được thực hiện như là trong quá khứ rồi, nhưng mà trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta đi tới mọi kinh nghiệm đó, khi sự kêu gọi của Chúa vào trong đời sống của mình, thì mình sẽ sống động trong thời gian hiện tại, cái công việc mà Chúa coi như đã làm xong, thì chúng ta có thể để lòng tin chắc. Như là sứ đồ Phaolô nói ở trong Philip đồng 1 câu số 6, ông nói câu này thì chúng ta cũng quen thuộc. Ông nói là tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày Đức Giêsu Christ. Ông nói đây là một điều mà chúng ta có thể tin chắc bảo toàn, đó là khi mà Chúa bắt đầu cái công việc của Chúa trong chúng ta, nghĩa là Chúa bắt đầu cái công việc của sự cứu rỗi, sự chọn lựa, sự thẩm định, sự kêu gọi, sự xưng nghĩa, thì sao? Chúa sẽ làm trọn cho đến ngày cuối cùng. Chúa sẽ không để mất đi, không ai mất đi khi mà Chúa đã bắt đầu. Thì tất cả những người Chúa bắt đầu thì Chúa sẽ làm cho trọn. Như trong cái tiến trình lúc nãy chúng ta thấy, cái nhóm người mà Chúa đã bắt đầu là cũng cái nhóm người đó Chúa làm cho trọn vẹn ở cuối cùng. Chúa không có bỏ dở công việc và Chúa không có thất bại trong cái công việc của mình. Giống như là làm không nổi, làm không xong. Chúng ta biết chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Và sứ đồ Phaolô nhắc lại đó là vì sao vậy? Vì đây không phải là chuyện của chúng ta. Đây là chuyện của Chúa, nó không tùy thuộc nơi chúng ta. Cho nên chúng ta cũng không có làm gì mà có thể thay đổi được cái ý định này hay là cái tiến trình này. Timothy nhì đoạn 1 câu số 9 nhắc cho chúng ta là ý chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Đây là chuyện Chúa định, đây là ân điển của Chúa, đây là quyết định của Chúa từ trước vô cùng, chẳng theo việc làm của chúng ta, chẳng tùy thuộc nơi chúng ta, bèn là theo ý riêng của Ngài đã chỉ định. Tức là nếu mà Chúa đã quyết định như vậy và Chúa không bao giờ quyết định rằng chúng ta bị hư mất, những người Chúa đã cứu, thì ai làm cho mất? Ai làm cho mất? Cho nên tiếp tục theo ý đó, sứ đồ Phaolô nói tôi có thể giao phó toàn diện đời sống của tôi cho Chúa. Ông nói tiếp tục trong câu số 12, ấy là vì cớ đó mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Chúa có quyền giữ mọi điều chúng ta phó thác. Khi chúng ta đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của mình, thì dầu là trong cái tiến trình đó là sự thẩm định của Chúa, chúng ta phó thác tất cả đức tin của mình, đời sống của mình cho Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa có quyền và quyền phép giữ tất cả mọi điều mà chúng ta phó thác cho đến ngày đó. Ngày đó tức là ngày gì? Ngày Chúa Giêsu trở lại, ngày mà làm cho vinh hiển, ngày mà chúng ta được đem vào trong nước Đức Chúa Trời, ngày mà Chúa cất hội thánh lên không trung, ngày chúng ta được thay đổi thân thể. Nếu mà còn nghi ngờ thì dỡ tiếp ra ở trong Thessalonica đoạn số 5, mà không nghi ngờ cũng dỡ ra luôn để được bảo đảm càng thêm. Đoạn số 5 ở đây sứ đồ Phaolô nói rõ ràng lắm. Ông nói rằng nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần. Thessalonica nhất đoạn 5 câu 23, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ trọn vẹn, không chỗ trách được. Khi Đức Giêsu Christ chúng ta đến, Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Ở đây nhắc nhở là chúng ta sẽ được nên thánh trọn vẹn, và tâm thần, linh hồn, thân thể của chúng ta đều sẽ được giữ trọn vẹn khi Đức Giêsu Christ chúng ta đã đến. Nghĩa là tất cả mọi điều mà Chúa ban cho chúng ta, lời hứa chúng ta sẽ làm cho thực nghiệm. Và nói tại sao? Đấng gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Chính Chúa sẽ làm điều đó. Vì sao? Vì Chúa là thành tín. Cho nên bản chất của Chúa là bảo đảm của sự vinh hiển của chúng ta, cái sự bảo toàn của chúng ta. Và chúng ta có thể yên tâm trọn vẹn ở trong cái chỗ đứng mà Chúa đã dành cho những người thuộc về Chúa trong sự cứu rỗi của Ngài. Ở trong phía nhất là một, chúng ta tới phần Kinh Thánh, và nếu chúng ta đọc qua rõ ràng thì chúng ta thấy không có cái cách nào để mà nghi ngờ sự ban cho này nữa. Phía nhất đoạn 1 câu số 3, tôi đọc từ câu số 3 câu số 9. Chúng ta để những lời này đến với chúng ta trong sự yên ủi, đến với chúng ta trong sự khuyến khích, đến để dẹp tan mọi sự nghi ngờ của mình. Tại vì đây không phải là chỉ chuyện lẽ đạo thôi. Có những khi mình đang sống theo Chúa như vậy, cái mình vấp ngã, mình phạm tội, thì cái phản ứng của mình liền là chết rồi. Như vậy là Chúa phạt, như vậy là mình mất đức tin. Nếu như vậy thì sao? Chúa nói nếu như vậy thì xin tội với Chúa, Chúa tha rồi trở lại bình thường trong đời sống ân điển của Chúa. Vì sao? Vì đây là tiến trình nên thánh mà Chúa dẫn mọi người chúng ta đi. Chúng ta nghe những lời này thì chúng ta nghe với lòng vui mừng. Câu số 3, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kẻ và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Chúng ta chú ý tới những câu mà sứ đồ Phi-rơ nói. Thứ nhất ông nói là Ngài để lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh. Chúng ta sanh ra rồi, lát nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Sanh rồi thì không thể là không sanh ra nữa. Rồi rằng chúng ta nhờ Đức Giêsu Christ sống lại từ trong cái chết có sự trông cậy sống. Nếu mà sự trông cậy cuối cùng mà mất đi thì không còn phải là sự trông cậy sống nữa, nó là sự trông cậy chết. Rồi ở đây nó là cơ nghiệp, sao cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Nghĩa là không có gì mất hết. Điều mà Chúa hứa chúng ta sẽ có đời đời trong đó. Rồi kể bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho. Ai giữ chúng ta? Quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để làm gì? Để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Nghĩa là Chúa sẽ giữ chúng ta để sự cứu rỗi đến. Khi Chúa Giêsu đến trong sự vinh hiển, chúng ta sẽ được sự cứu rỗi. Dầu trong hoàn cảnh bây giờ nói là anh em sẽ bị thử thách buồn bã ít lâu, anh em đang bị thử lửa, nhưng mà làm gì để sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Giêsu Christ hiện ra. Khi Đức Giêsu Christ hiện ra thì anh em được gì? Anh em được vinh hiển. Rồi cuối cùng câu số 9 thì nhận được phần thưởng đức tin anh em là gì? Là sự cứu rỗi linh hồn mình. Bảo toàn chắc chắn, không có một điều gì sai trật hết, không có điều gì mất mát được, không có điều gì thay đổi được. Cho nên chúng ta đứng trong cái sự bình an của ân điển Chúa. Rõ ràng từ đầu tới cuối là công việc của Chúa, của sự ban cho Chúa, là điều mà chúng ta nhận lấy với tất cả lòng biết ơn. Nhưng mà mình nói nhưng mà tôi vấp ngã thì sao? Thì Chúa giữ. Những người mà nói như vậy thì tôi cứ tha hồ sống phạm tội, thì là mình lại trở ngược lại cái vấn đề là nếu mà những người mà nói tôi bây giờ đọc mấy câu này rồi, giờ bảo đảm rồi, giờ tha hồ sống phạm tội, thì mình chứng minh ngay rằng mình không hiểu gì hết trơn, mình không ở dưới ân điển gì hết. Mình vừa hiểu xong con đường này mình đi ngược lại con đường đó liền. Thành thử những người mà nói như vậy là những người không hiểu ân điển, là những người chứng minh rằng mình không được cứu. Bởi vì những người được cứu không bao giờ đi con đường đó. Những người được cứu thì cảm ơn Chúa và tiếp tục đi theo con đường này. Và ở trong cái chỗ của sự vui mừng đó thì sách Giuđa kết thúc một câu cho chúng ta rất là bình an. Trong câu số 24, và nguyên đấng có thể giữ cái gì anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt Ngài vinh hiển một cách vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng, hiện nay cho đến đời đời. Tác giả Giuđa ca tụng Chúa là đấng vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng đời đời, và nói rằng Chúa là ai? Chúa là đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm. Ngài là đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm. Chúng ta để tự mình chúng ta sẽ vấp phạm. để tự mình chúng ta sẽ trượt ngã, nhưng Chúa là đấng giữ chúng ta không vấp phạm cho đến cuối cùng, không vấp phạm cho cái chỗ ngã mất đức tin. Và làm sao? Và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng, không chỗ trách được. Chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa cuối cùng trong sự vinh hiển cách vui mừng. Vì sao? Tự mình đứng hay tự mình cố gắng hay không? Chúa khiến, Chúa giữ, Chúa khiến. Và đây là cái công việc đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta có nhiều câu kinh thánh khác, nhưng mà chỉ trong cái căn bản của những lời trực tiếp Chúa dạy trong kinh thánh, chúng ta thấy rằng ngay trong phần kinh thánh của Roma đoạn số 8, không thể mất sự cứu rỗi, sẽ được giữ cho đến cuối cùng. Trong những câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc, không thể mất sự cứu rỗi, sẽ được giữ cho đến sự vinh hiển cuối cùng. Vì đây là công việc đời đời của Chúa và đây là ân sủng của Chúa.
Vừa nghe xong phần số 15 của bài giảng luận kinh thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.